Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 41 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 đến 7 sáng. Sau phần bản tin chi tiết đầu giờ, trong chương trình câu chuyện truyền thanh, chúng tôi gửi đến quý thính giả các bài phóng sự sau đây. Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định Việt Nam vẫn dùng luật đàn áp bắt giữ những tiếng nói với tư tưởng ôn hòa hoặc không đúng ý đảng và nhà nước. Sự kiện Nick Vujicic, người không tay không chân, đến Việt Nam. Công luận lên tiếng về phiên tòa xét xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Luật gia Lê Hiếu Đằng nhận định về bốn vấn đề căn bản trong dự thảo sửa đổi hiến pháp vẫn giữ nguyên. Và sau cùng là tường trình về hình thức tổ chức ở các chùa trong ngày lễ Phật đản. Mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nhưng trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Trung Khang và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin sáng nay, và mở đầu bản tin như thường lệ là một số tin liên quan đến Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua lên tiếng về vụ việc tàu Trung Quốc đâm hỏng một tàu cá Việt Nam hồi ngày 20 tháng 5 vừa rồi. Mạng chính phủ Việt Nam loan tin cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm qua nói rằng, ngay sau khi có xác minh của các cơ quan chức năng, ngày 26 tháng 5, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, trao công hàm phản đối hành động nói trên của tàu Trung Quốc. Xin được nhắc lại, hồi ngày 20 tháng 5, tàu cá số hiệu QNC90917TS của tỉnh Quảng Ngãi với 15 ngư dân hoạt động nghề cá tại khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thềm lục địa của Việt Nam, đã bị các tàu cá Trung Quốc ngăn cản và một chiếc tàu mang số hiệu 264 của Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu QNC90917TS gây hỏng mạng tàu, đe dọa tính mạng của ngư dân trên tàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói rằng, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm khắc hành vi nói trên của các tàu Trung Quốc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để những vụ tương tự tái diễn.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam chiều hôm qua phát đi thông cáo về việc bắt giữ blogger Trương Duy Nhất theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào ngày 26 tháng 5. Bản thông cáo của Bộ Công an cho rằng, việc bắt giữ hoàn toàn phù hợp luật pháp Việt Nam và thái độ của ông Trương Duy Nhất là chấp hành lệnh bắt đó. Xin được nhắc lại, blogger Trương Duy Nhất nguyên là phóng viên báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng, rồi báo Đại Đoàn Kết thường trú ở Đà Nẵng. Ông được nhiều người biết đến qua blog Một Góc Nhìn Khác.
Nợ công Việt Nam sẽ lên đến sấp xỉ 95% GDP. Đây là con số tính toán do Ủy ban Kinh tế Việt Nam đưa ra và được mạng dân trí loan tin hôm qua. Theo Ủy ban Kinh tế Việt Nam, thì tổng nợ công năm ngoái của Việt Nam ước tính khoảng hơn 55% GDP. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ trong hệ thống ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước và khoản nợ bằng trái phiếu trong nước không được chính phủ bảo lãnh, thì nợ công của Việt Nam lên đến 95% GDP. Đây là mức được nói vượt ngưỡng an toàn 60% GDP mà Ngân hàng Thế giới, World Bank hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khuyến cáo. Ủy ban này cho rằng, rủi ro tiềm năng lớn nhất đối với nợ công ở Việt Nam là không hẳn, nằm ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách. Vấn đề là những khoản nợ xấu của khối doanh nghiệp nhà nước và có thể phải sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả.
Trong 5 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông khiến hơn 4.100 người chết và hơn 12.000 người bị thương. Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam báo cáo số thống kê như vừa nêu và cho biết, số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay nếu so với cùng kỳ năm ngoái có giảm gần 15%, tuy nhiên số người chết qua những vụ tai nạn đó lại tăng ở mức 0,68%. Số người chết do tai nạn giao thông tăng chủ yếu là do những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ riêng trong một ngày 11 tháng 5 vừa qua, có hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách ở Long An và Bình Thuận, khiến 14 người chết và 16 người bị thương.
Cảnh sát Campuchia hôm qua đụng độ với công nhân một xưởng may gia công hàng thể thao Nike, biểu tình đòi tăng lương khiến cho ít nhất 23 công nhân bị thương. Tin cho biết cảnh sát chống bạo động sử dụng bạo lực để giải tán đám đông công nhân chừng 3.000 người tham gia biểu tình chặn hết một đoạn đường bên ngoài xưởng của công ty may mặc Sabrina ở tỉnh Kampong Speer, mạng Tây thủ đô Phnom Penh. Trong số những phụ nữ bị thương có một người đang mang thai 2 tháng, người này bị mất máu và sau đó trụy thai khi cảnh sát xô ngã xuống đường. Chủ tịch nghiệp đoàn tự do tại nhà máy Sabrina, ông Sun Vanni, cho biết công nhân tại nhà máy này tiến hành đình công và biểu tình từ ngày 21 tháng 5. Họ đòi hỏi trả thêm 14 đô la ngoài khoản lương tối thiểu là 74 đô la một tháng để trang trải các chi phí đi lại, thuê nhà và chăm sóc sức khỏe. Ngành may mặc tại Campuchia được Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, ở mức 5 tỷ 220 triệu đô la hồi năm 2011.
Cũng tin liên quan đến Campuchia, hôm qua, Thủ tướng Hun Sen lên tiếng kêu gọi ra luật cấm, không được bác bỏ nạn diệt chủng tại xứ này dưới thời Khmer Đỏ cai trị hồi thập niên 1970. Thủ tướng Hun Sen cho rằng, cần có luật tại Campuchia tương tự luật tại các quốc gia như Đức, Pháp, cấm không được bác bỏ nạn diệt chủng đối với người Do Thái. Ông Hun Sen phát biểu rằng, ở châu Âu, bất cứ ai dám nói Hitler không giết người sẽ bị truy tố. Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra sau khi có thông tin nói, một thủ lĩnh đối lập, ông Kem Sokha, nhân vật đứng thứ hai của đảng Cứu Nguy Dân Tộc cho rằng, nhà tù Tung Sleng không phải do Khmer Đỏ quản lý, mà là một tác phẩm của Việt Nam. Hãng thông tấn AFP cho biết, không thể tiếp xúc ông Kem Sokha để tìm hiểu ý kiến của ông này. Trong khi đó, thì đảng Cứu Nguy Dân Tộc cho rằng, lời nói của ông Kem Sokha bị cắt xém, nhằm gây bất ổn chính trị tại Campuchia trước kỳ bầu cử vào tháng 7 tới đây.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới ở Mỹ. Hãng thông tấn AP loan tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Tom Donilon, hôm qua bắt đầu thảo luận với các quan chức Trung Quốc về cuộc thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ-Trung vừa nói. Theo ông Tom Donilon và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, thì thượng đỉnh vào tháng tới là cơ hội để hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng nhau bàn bạc về những vấn đề thế giới hiện nay. Cuộc gặp thượng đỉnh được định vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 tới, diễn ra sớm hơn dự kiến trước đây. Hai vị nguyên thủ của hai nước sẽ gặp nhau tại khu nghỉ mát Sunnyland ở Nam California. Chủ tịch Tập Cận Bình đến California sau khi thăm chính thức Trinidad, Tobago và Mexico.
Lãnh tụ đối lập tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm qua lên tiếng chỉ trích lệnh cấm của chính phủ đối với sắc dân thiểu số Rohingya tại bang Rakhine không được có hơn 2 con, là quy định chống lại quyền con người và phân biệt đối xử. Phát biểu của bà Aung San Suu Kyi về vấn đề vừa nói được cho là hiếm hoi đối với tình cảnh của sắc tộc thiểu số người Rohingya. Giới tranh đấu tại Miến Điện lâu nay lên tiếng cáo giác bà Aung San Suu Kyi đã không lên tiếng cho sắc dân bị đặt ra bên lề xã hội là người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi tại Miến Điện. Luật cấm người Rohingya có hơn 2 con được ban hành dưới thời chính quyền quân phiệt, và gần đây, chính quyền dân sự mới cũng tái xác định luật đó. Có đến 140.000 người chủ yếu là sắc dân Rohingya theo đạo Hồi giáo, phải chạy lánh nạn trong 2 đợt bạo động sắc tộc và tôn giáo ở bang Rakhine hồi năm ngoái.
Thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản, ông Toru Hashimoto, hôm qua lên tiếng xin lỗi và rút lại phát biểu hồi ngày 13 tháng 5 nói rằng binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Okinawa của Nhật nên sử dụng tốt hơn kỹ nghệ tình dục hợp pháp để có thể kiểm soát khả năng sắc dục của binh lính trẻ Mỹ. Lên tiếng tại câu lạc bộ nhà báo ngoại quốc ở Tokyo, ông Toru Hashimoto nói rằng phát biểu của ông có thể bị hiểu như là một xúc phạm đối với quân đội và người dân Hoa Kỳ. Phát biểu như thế là không phù hợp nên ông xin rút lại và xin lỗi. Tuy nhiên, đối với những phát biểu của ông này trước đó liên quan việc phụ nữ một số quốc gia châu Á bị buộc làm gái giải sầu cho quân đội Thiên Hoàng hồi Thế chiến thứ hai vẫn được ông này bảo vệ. Ông Toru Hashimoto, 43 tuổi, được cho là một người ăn nói thẳng thắn. Hồi năm ngoái, ông này thành lập một đảng bảo thủ có tên Đảng Phục Hưng. Đảng này hiện là một đảng đối lập tại Nhật. Sử sách ghi lại có đến 200.000 phụ nữ, chủ yếu là người từ bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, bị buộc làm gái mua vui cho binh lính Nhật trong các nhà chứa quân đội hồi đệ nhị Thế chiến.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Amnesty International, ân xá quốc tế khẳng định, tại Việt Nam, những quyền căn bản của công dân vẫn còn bị nhiều hạn chế, thậm chí bị chính quyền dùng luật để đàn áp, bắt giữ những tiếng nói hay tư tưởng ôn hòa, nhưng không đúng ý đảng và nhà nước. Ngay sau khi phúc trình nhân quyền thường niên năm 2013 được công bố vào ngày 23 tháng 5, chuyên gia về Campuchia, Lào và Việt Nam trong Amnesty International, ông Rupert Abbott trình bày với Thanh Trúc phần báo cáo nhân quyền về Việt Nam như sau.
To comment on the countries on which I work, which are Cambodia, Lao and Vietnam.
Để trình bày về tình hình nhân quyền tại những quốc gia mà tôi có nhiệm vụ tìm hiểu là Campuchia, Lào, Việt Nam, thì tôi có thể nói tổng quát rằng nhân quyền, đặc biệt quyền tự do ngôn luận, đã suy thoái rõ rệt tại ba nước này. Tại Việt Nam, Amnesty International thấy rõ sự đàn áp người bất đồng chính kiến, những người dám chỉ trích chính phủ, bên cạnh kiểm soát gắt gao quyền tự do phát biểu. Tình trạng vừa nói có vẻ ngày càng tệ. Đúng thế, nó đã trở nên ngặt nghèo hơn trong thời gian qua.
Thưa ông, đó là nhận định chung và đầu tiên của Amnesty International. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu tình hình nhân quyền ở Việt Nam thời gian qua, ân xá quốc tế cũng có ghi nhận một vài điểm tích cực, phải không ạ?
Tôi nghĩ đã có một số tiến bộ đáng nói nếu nhìn vào các lĩnh vực xã hội, giáo dục y tế, lao động trong một thập niên qua. Việt Nam đã thành công trong nỗ lực xóa nghèo. Thăm dò hỏi han ý kiến người dân về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp đang là sự phát triển tích cực. Bảo vệ pháp lý, nâng đỡ quyền lợi và có thể chấp thuận hôn nhân giữa những người đồng giới cũng là một dấu hiệu tích cực khác ở Việt Nam. Thế nhưng cảm tưởng chung và đậm nét vẫn là dường như nhà nước Việt Nam chưa thể sẵn sàng chấp nhận những tranh cãi có tính cách công khai, chưa sẵn sàng đón nhận dư luận và cái nhìn xây dựng của người dân trong tiến trình phát triển đất nước, phủ nhận quyền tín nhiệm của dân đối với lãnh đạo. Tóm lại, đó là những điều gói gọn trong tự do tư tưởng và phát biểu đã khiến cho quyền căn bản này bị thương tổn và bị suy giảm đi. Cũng liên quan tới đó là lĩnh vực tự do tôn giáo. Tại sao có những nhóm tôn giáo bị đe dọa, phân biệt đối xử, rơi vào tầm ngắm của chính quyền, không thể thực hiện quyền thờ phượng hoặc phát triển đức tin của họ? Mối quan tâm khác xoay quanh án tử hình mà Việt Nam đang áp dụng. Theo số liệu chính thức của chính phủ Việt Nam, từ tháng 11 năm ngoái, trên 500 tù nhân Việt Nam bị kêu án tử hình, trong đó 100 người sắp bị xử tử. Tin tức gần đây cho thấy, Việt Nam chưa thể áp dụng việc tiêm thuốc đối với tử tội vì các nước EU cấm xuất khẩu độc chất tiêm trên người bị xử tử. Đó là lý do không có vụ xử tử nào ở Việt Nam tính từ tháng 7 năm 2011 đến giờ. Xét về án tử hình không còn hợp thời, Amnesty International đã và đang yêu cầu Việt Nam chấm dứt áp dụng lệnh này như một hình thức trừng phạt lâu nay đối với người bị cho là nặng tội.
Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 của Amnesty International có đề cập đến vấn đề đất đai mà theo quy định trong luật hiện hành của Việt Nam là sở hữu toàn dân. Rồi những tù nhân lương tâm là từ mà những người bên ngoài gọi những nhà đối lập hoặc những blogger đang gặp khó khăn ở Việt Nam. Ông có cần trình bày thêm về các chi tiết đó?
A developing situation in Vietnam is land grabbing, forced evictions.
Chuyện dưng không bị nhà cầm quyền dùng võ lực để phá nhà, chiếm đất, tịch thu tài sản mà không cần hỏi ý, cũng không bồi thường thỏa đáng, theo tôi là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở Việt Nam. Quả là chúng tôi có lưu ý và có nhắc đến vấn đề tranh tụng đất đai trong bản phúc trình phần nói về Việt Nam.
And also, we're concerned about what's happening to those who are speaking out about it. Again, we come back to freedom of expression.
Bên cạnh việc cưỡng chế đất đai thì còn chuyện những người dám bàn luận về vấn đề đó nữa. Quyền tự do phát biểu bị chà đạp khi những người nhằm bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng, cư dân bị mất đất, đứng lên hoạt động và tranh đấu chống lại chính sách cưỡng chế đất đã bị sách nhiễu, bắt bớ, trù dập bởi công an cảnh sát.
And this is actually a trend that we're not just seeing in Vietnam, we're also seeing it in Cambodia, we've seen it in Laos.
Tệ trạng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra ở những quốc gia đang phát triển của Đông Nam Á như Campuchia, Lào. Trách nhiệm của Amnesty International không chỉ là theo dõi và báo cáo mà còn phải cảnh báo, ngăn chặn và yêu cầu chấm dứt những hành động và những chính sách vi phạm nhân quyền được coi là trầm trọng như vậy.
Thưa ông, quan điểm trước nay của Việt Nam là không có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, mà chỉ có những người phạm luật hình sự. Tuyên truyền chống phá nhà nước và phá hoại an ninh trật tự xã hội thì phải bị bắt giữ và bị trừng phạt bằng luật pháp. Ông nghĩ sao nếu Việt Nam, cũng như những lần trước, phản bác lại cáo buộc vi phạm nhân quyền mà Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 do Ân xá Quốc tế công bố hôm nay?
Tôi nghĩ báo đài thực sự đang xoáy vào vấn đề chính của Việt Nam rồi đấy. Điều được nhìn rõ, được chứng minh là những tù nhân lương tâm đang ngồi tù như linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà báo tự do Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày, v.v. Cho đến những vụ kiện tụng đòi lại nhà đất, rồi thì những người dân, những blogger bị bắt giữ vì động đến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Rồi cả những nhà hoạt động bảo vệ môi trường nữa. Tụ chung đó là những phản ứng ôn hòa nhưng không một ai ở Việt Nam được quyền thực hiện. Vì động đến là động đến bộ luật hình sự mà Việt Nam áp dụng một cách không nhân nhượng để trừng phạt người dám đương đầu với họ. Bộ luật hình sự mà Việt Nam luôn viện dẫn như một cứu cánh, xét cho kỹ, không đáp ứng, không phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, trong đó dân sự, chính trị, tự do ngôn luận, cơ bản là ba quyền có giá trị hàng đầu.
Trong trường hợp này, liệu Amnesty International có thể làm được gì để khuyến khích Việt Nam cải thiện?
Điều có thể làm được là liên tục kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm và hãy tôn trọng quyền ăn nói của công dân trong nước. Amnesty International không ngừng vận động mọi người lên tiếng ủng hộ cho những ai không nói được tiếng nói của họ. Việt Nam nên hiểu, khi người dân được hưởng những quyền căn bản của mình, thì chính họ sẽ tạo cơ hội cho sự phát triển liên tục và bền vững của đất nước. Là một tổ chức uy tín trên trường quốc tế, Amnesty International sẵn sàng hợp tác và đối thoại để giúp cải thiện nhân quyền, vấn đề cấp bách mà Việt Nam không thể chối bỏ.
Một lần nữa, xin cảm ơn ông Rupert Albert của Ân xá Quốc tế. Thưa quý vị, sự kiện người không tay không chân Nick Vujic đến Việt Nam được truyền thông trong nước quảng bá rầm rộ, thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ và những người khuyết tật ở trong nước. Họ học hỏi, tiếp thu được gì sau các buổi diễn thuyết của vị diễn giả đặc biệt đến từ Úc? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày cùng quý vị. Chuyến viếng thăm 5 ngày của người kỳ diệu Nick Vujic đến Việt Nam để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho rất nhiều học sinh, sinh viên, doanh nhân, người khuyết tật, mà theo như truyền thông trong nước mô tả là truyền cảm hứng sống lạc quan cho hàng triệu người. Qua các buổi giao lưu, anh Nick, người không tay, không chân, chuyển tới thông điệp bản thân anh có được cuộc sống vui vẻ, thành công, nhờ vào tình yêu thương, lòng tha thứ, cũng như giá trị của một người không được đánh giá qua tiền bạc hay mọi điều họ đạt được trong cuộc sống, mà người khác chỉ tôn trọng họ qua biểu hiện họ là ai. Thông điệp của anh Nick nhắm tới các thế hệ Việt Nam cần phải sống một cách nghị lực, có đạo đức, biết quan tâm và luôn san sẻ. Anh Nick kêu gọi những người trẻ không uống bia rượu, khi hiện tại Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới. Anh Nick cũng muốn người Việt Nam không hút thuốc giống như anh. Và anh Nick đến từ một quốc gia có nền văn hóa cởi mở,
lại khuyên các bạn trẻ nên giữ gìn trước hôn nhân, trong khi quan điểm truyền thống không nên ăn cơm trước kẽn bị cho là cổ hủ lỗi thời trong xã hội ngày nay. Có rất nhiều người quan tâm theo dõi diễn biến từng ngày trong các hoạt động của anh Nick ở Việt Nam. Và cũng có rất nhiều người nhận được sự khích lệ qua các buổi chia sẻ của anh Nick. Một thanh niên ở tận huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nói với đài Á Châu Tự Do sau khi xem qua hệ thống truyền hình.
Cũng khích lệ mà nó sẽ phấn đấu người ta không tạo một tiếng ngồi đó còn giữ gì mà nó cũng phải cố gắng hơn nữa. Dạy mình cái cách sống, cái bản lĩnh sống. Có thể hiện tại giờ mình thấy mình chưa bằng ổng. Ông học mình ổng như cái tấm gương để cái điểm tựa để cho mình để mình không đấu. Sao mình sẽ rất lạc quan.
Vận động viên cầu lông khuyết tật Trương Ngọc Bình thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ.
Dạ mình thấy mình tâm phục lắm chứ chị. Tại vì mình cũng một hoàn cảnh như anh đó nhưng mà mình vẫn nghe thấy được là mình có đôi tay, có đôi chân rồi mình khuyết tật nhưng mà mình vẫn còn vận động đỡ hơn ấy. Mình khâm phục nhiều lắm, mình còn nhiều cái để mình suy nghĩ, mình đi xa hơn nữa để mình vực dậy cái cuộc sống của mình nữa hơn. Theo em nghĩ thì cái gương của anh Nick không riêng gì cho khuyết tật mà cho cả giới trẻ hiện giờ của cả thế giới. Thanh niên, thiếu niên bắt đầu nhìn vô cái gương đó mà có thể là sống tốt hơn hay là như thế này thế kia để mà tốt tiến bộ hơn.
Bên cạnh hiệu quả tích cực thì sự kiện anh Nick đến Việt Nam cũng làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều. Có nhiều người nói là giá trị tinh thần mà anh Nick mang đến là vô giá. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng số tiền 36 tỷ đồng dành để tổ chức sự kiện mời những người khuyết tật thực tế trong đời sống xã hội hiện tại, chia sẻ với cộng đồng và có những chương trình hỗ trợ giúp đỡ cho khoảng 15% dân số khuyết tật tại Việt Nam thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Ca sĩ Mỹ Linh, người trực tiếp tham dự trong một buổi nói chuyện của anh Nick nhận xét rằng anh Nick có thể cười, có thể duyên dáng như vậy bởi anh có một đời sống tốt. Nếu anh cũng phải mưu sinh, vất vả như người khuyết tật ở Việt Nam thì mọi chuyện đã khác. Một bạn trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội dành cho người khuyết tật nói lên ý kiến của mình.
Một diễn giả, một công viên, anh biết bất cứ một người nào đó đến Việt Nam để chia sẻ cho các bạn trẻ, cho những người khó khăn, biết là cái đất nước mình nó phát triển, đó là một điều tốt, một điều mà mình phải nhìn nhận, mà mình phải luôn luôn tự hào là về người ta đến đất nước để chia sẻ. Nhưng mà mình nghĩ rằng trước khi anh Nick đến thì tại sao những người có kinh tế, những người có điều kiện ở Việt Nam không tạo một điều kiện nhỏ cho những con người khuyết tật trong đất nước của Việt Nam mình chia sẻ hoặc nói lên những cái nguyện vọng chứ? Tại sao mình không lắng nghe những chia sẻ thực tế nhất của những con người mình nhìn thấy? Tại sao chúng ta không có nhìn thấy chia sẻ những con người đang cống hiến, những cái mồ hôi, những con người khuyết tật ở Việt Nam mình thực tế? Thì mình nghĩ rằng bao nhiêu người chia sẻ được, bao nhiêu người được thấu hiểu được và sẽ họ làm được cái nhãn khi mà điều kiện ở Việt Nam và điều kiện ở Úc, những cái điều kiện nó quá xa vời thì đâu là thực tế và đâu là không thực tế ở đây.
Trong khi nhiều bạn trẻ kiên nhẫn đứng chờ để được gặp anh Nick ở sân bay thì cũng có rất nhiều bạn trẻ khác quá nản lòng khi kêu gọi cộng đồng hãy chung tay hỗ trợ cho những mảnh đời khuyết tật gặp nhiều khó khăn. Họ tự hỏi không biết đến bao giờ Việt Nam sẽ có nhà vệ sinh công cộng dành cho người khuyết tật, sẽ có xe buýt dành cho những người đi xe lăn như ở xứ sở Úc, nơi quê hương anh Nick. Vận động viên cầu lông khuyết tật Trương Ngọc Bình, người đoạt nhiều huy chương quốc tế, cho biết phải nỗ lực rất nhiều để theo đuổi niềm đam mê của mình. Dù trong đội tuyển quốc gia, nhưng anh Bình không được hưởng chế độ chính quy, chỉ mang tính phong trào. Các vận động viên khuyết tật này chỉ nhận được một tháng lương khoảng gần 3 triệu đồng trong thời gian tập huấn trước khi thi đấu các giải Đông Nam Á và Châu Á mà thôi. Chia sẻ với Hòa Ái, trong trường hợp được giao lưu như anh Nick, anh Bình sẽ nói.
Nói thật sự thì cái mức tiền thưởng hiện bây giờ của vận động viên Việt Nam thì nó không đủ vô đâu hết. Mà mình cũng mong rằng cái mức nó sẽ cao hơn. Theo em thì bây giờ nếu mà được chế độ xem không riêng gì em, sau này có thể là những cái bạn không những cái bộ môn khác, thì em nghĩ là mình nên có một cái chế độ để ưu đãi mà mình giữ duy trì cái giải nó sẽ mang đến chất thể thao chuyên nghiệp một chút. Chứ giờ nó như vậy thì nó sẽ tan rã hết nhiều lắm. Có nhiều bạn cũng đam mê nhưng mà từ từ được cái tình hình kinh tế không tới á thì mình cũng phải bỏ thôi.
Vợ chồng khuyết tật anh Cúng chị Thơm, tấm gương vượt khó được Thanh Trúc đề cập đến trong một chương trình Đời sống người Việt khắp nơi. Không biết gì về sự kiện anh Nick đến Việt Nam, nhưng ước ao được mọi người lắng nghe và quan tâm.
Em thì giờ yếu lắm rồi, em đi bán về đi bán số em đi nổ. Tại hai chân yếu quá thì đi rung dữ lắm. Nước mơ làm sao cho vợ chiếc xe điện ba bánh làm cho vợ em tự đi bán cho nó cái điều kiện cái phương tiện đi cho nó dễ dàng. Tại vợ em cũng lùn người hai chân nó bị mà thấp khớp á, đi nhiều cái nó sưng lên, nó nhức cái sưng lên đi không nổi.
Nick Vujicic đã chia tay Việt Nam và hứa hẹn ngày trở lại. Trong số những người trông chờ được gặp anh Nick lần nữa, thì có lẽ cũng từng ấy số người khuyến tật ở Việt Nam mong đợi một cơ hội được sẻ chia. Thưa quý vị, cũng liên quan đến sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam. Một trong những điều mà dư luận phản ánh nhiều nhất là vấn đề dịch thuật trong các buổi diễn thuyết. Sau đây, Hòa Ái có cuộc trao đổi với diễn giả Francis Hùng để tìm hiểu vì sao ông là người được chọn làm thông dịch viên cho sự kiện này, nhưng lại không có mặt. Trước hết, diễn giả Francis Hùng cho biết.
Xin chào chị Hòa Ái và xin kính chào quý khán thính giả của đài RFA trên toàn cầu. Hôm nay rất là cảm ơn chị Hòa Ái đã có nhã ý để mà phỏng vấn tôi nhân cái sự kiện này, bởi vì tôi có trực tiếp tham gia vào đội ngũ mà phiên dịch cho cái sự kiện này, nhưng mà ở phút chót, ở cuộc họp chót thì tôi lại không được chọn. Tôi xin phép tường thuật ngắn gọn nội dung của cái buổi họp cuối đó là anh Vũ có yêu cầu là ban tổ chức chọn tôi để dịch cho tất cả những cái sự kiện chính của anh Nick tại Việt Nam. Sau đó thì anh Vũ có đề cập đến một cái điều kiện là tôi không được phép dịch về tôn giáo, kể cả trong trường hợp Nick nói. Thì tôi có nói rằng với vai trò người phiên dịch thì tôi phải trung thực dịch đúng những gì mà cái người nói để tôi chuyển ngữ sang cho nó chính xác. Tôi có cùng cái đức tin trong Chúa với Nick cho nên tôi hiểu chính xác những gì mà Nick diễn đạt. Tôi chưa có ra quyết định là tôi đồng ý với anh hay là không đồng ý. Thì lúc đó anh Vũ có một cái sự thay đổi trên nét mặt và anh chuyển cái đề tài khác. Anh hỏi tôi về cái vấn đề phí và tôi thảo luận về cái mức phí. Thì anh Vũ nói rằng là thôi thì chúng tôi không chọn anh, nhưng mà cách đó trước 15 phút thì anh chỉ đạo cho ban tổ chức là đề nghị các anh em bố trí cho anh Hùng dịch toàn bộ những cái buổi của Nick, bởi vì tôi thấy anh Hùng là phù hợp. Thì cái nội dung đó là như vậy.
Hòa Ái có xem được qua hai buổi diễn thuyết của anh Nick ở trên YouTube đó, là có nghe anh Nick nhắc tới là ông Vũ là theo đạo Phật. Thì có phải là vì tín ngưỡng của ông Vũ cho nên ông ấy không muốn khán giả nghe anh Nick chia sẻ về đức tin Chúa Giê-xu, hay là có một cái yêu cầu nào từ chính quyền để mà hạn chế tối đa những lời truyền giáo của anh Nick không thưa ông?
Ban đầu thì tôi nghĩ rằng đó là tín ngưỡng của anh Vũ. Nhưng mà sau đó đó tôi cũng theo dõi cái bài diễn thuyết đầu tiên của Nick, xem cái người phiên dịch có dịch đúng danh của Chúa hay không. Thì tôi thấy người phiên dịch không dịch đúng danh của Chúa. Thì tôi quyết định đó là email cho Nick biết và nói với Nick là yêu cầu cái người phiên dịch phải dịch đúng trong những cái buổi tiếp theo. Và Nick cũng thừa biết là cái việc đó đó là cái vấn đề nhạy cảm tại Việt Nam. Người đại diện của Nick đã nhận được cái email của tôi. Thì trong cái buổi diễn thuyết thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình đó, khi mà nhắc tới danh Chúa thì Nick thúc cái người phiên dịch là phải dịch ngay lập tức. Tức là Nick đã ý thức được cái vấn đề đó. Ngày hôm qua, ngày hôm kia có một cái người giả danh tới cái văn phòng của tôi mà không có hẹn trước, với cái mục đích là giả vờ kêu tôi giảng về Chúa cho cái anh chàng này nghe, và anh ta muốn tin nhận Chúa. Nhưng mà bởi vì đó là đức tin trong Chúa của tôi, Đức Thánh Linh báo cho tôi biết rằng đây là trường hợp giả mạo và tôi phát hiện ra đây là nhân viên an ninh. Khi mà cái vụ việc nó xảy ra như vậy đó, thì tôi mới biết rằng cũng có thể là cái ý của anh Vũ không muốn dịch cái vấn đề tôn giáo, hoặc cũng có thể vừa là ý của anh mà cũng là vừa phía Việt Nam. Bởi vì tôi không thể kiểm chứng được cái điều đó, mà tôi chỉ suy nghĩ dựa trên cái đánh giá chủ quan của tôi. Nhưng mà rõ ràng là tôi bị cái sự làm phiền của nhân viên an ninh.
Theo như Hòa Ái được biết đó, thì theo luật pháp của Hoa Kỳ lại là quy định rất nghiêm ngặt là người thông dịch phải dịch chính xác 100% nội dung của người nói. Thì thưa ông, ở Việt Nam có cái luật định nào giống như vậy hay không? Hoặc là những cái khóa học về dịch thuật đó có nhấn mạnh đến cái đạo đức nghề nghiệp là phải chuyển tải nội dung chính xác không ạ?
Dạ thưa, theo như tôi được biết thì tại Việt Nam không có cái luật quy định về phạm trù đạo đức nghề nghiệp dịch thuật như vậy. Và chính vì cái điều đó mà tôi thấy rất là băn khoăn. Thì về mặt đức tin thì tôi cảm ơn Chúa đã khiến cho ông Vũ không có chọn tôi để tôi khỏi phạm tội. Về mặt xã hội đó thì ở Việt Nam không có cái luật nào quy định cái đó, cho nên cái người dịch thì thoải mái muốn dịch sao thì dịch, mà khán giả có khen hoặc chê thì đó là vấn đề thuộc về cảm tính và tình cảm của khán giả, chứ về mặt luật pháp thì không có quy định ạ.
Thì Hòa Ái cũng được nghe một cái thông tin là nếu như mà Bộ Công an và An ninh cho phép đó, thì vào sáng Chủ nhật 26 tháng 5 là anh Nick đến chia sẻ ở nhà thờ gia đình và anh Nick sẽ được tự do nói về danh Chúa. Thì cuối cùng cái sự việc có được diễn ra theo lịch trình hay không dạ?
Dạ thưa, cũng tạ ơn Chúa là sự việc diễn ra theo lịch trình, do cái bài viết của tôi đưa lên trên Facebook nó tạo một cái áp lực đáng kể mà các trang mạng đều biết cái thông tin đó đó. Thành ra là sáng nay thì Nick có tới nhà thờ, nhưng mà ngược lại thì cơ quan an ninh không cho phép tôi dịch cho Nick, mà bố trí một cái cũng là một cái người mục sư khác để dịch thôi. Và tôi có hỏi cái người đại diện của Nick tại Việt Nam là tại sao cách đây 2 ngày anh xác nhận với tôi thì tôi sẽ dịch buổi sáng Chủ nhật này, mà bây giờ thì anh lại thay đổi rất nhanh như vậy. Thì anh này thú nhận rằng là tôi không có được lòng cơ quan an ninh cho nên họ không có cho phép tôi dịch. Và hồi sáng này thì tôi có tham dự cái buổi nói chuyện giảng của Nick tại nhà thờ, thì Nick nói thoải mái về Chúa tại nhà thờ, bởi vì đó là trong phạm vi tôn giáo, trong phạm vi nhà thờ.
Chân thành cảm ơn diễn giả Francis Hùng rất nhiều dạ.
Dạ, cảm ơn chị Hòa Ái và xin cảm ơn quý khán thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý thính giả, tiếp nối sau đây, Thanh Quang tổng hợp ý kiến của công luận về phiên tòa xét xử hai sinh viên trẻ tuổi Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chỉ cách một tuần lễ, kể từ khi Tòa án Long An áp đặt những bản án nặng nề đối với hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, trong không khí pháp đình mà cả hai, theo nhận xét của blogger Nguyễn Hưng Quốc, có phong thái đàng hoàng, đỉnh đạt, hiên ngang, đã dũng cảm, bất chấp mọi đe dọa, dõng dạc khẳng định rằng tôi yêu nước, hoặc chỉ có một tội là yêu nước. Thì qua phiên tòa phúc thẩm hôm thứ Năm ngày 23 tháng 5 vừa rồi, 8 trong số 14 thanh niên công giáo và tin lành yêu nước tiếp tục gánh chịu những bản án nặng nề, phi lý, thậm chí tới 13 năm tù, dù 4 người trong số kháng cáo này có được giảm bớt án tù. Trong khi những lời khẳng định của Phương Uyên và Nguyên Kha khiến cả phòng xử án bàng hoàng và không khí trùng xuống, khiến công luận trong và ngoài nước khâm phục là:
tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, thì thật sự tôi không cam tâm.
Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi. Tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống đảng không phải là tội.
Thì hẳn người ta chưa quên 214 thanh niên yêu nước ấy đã tỏ thái độ khí khái tại pháp đình Nghệ An trước đó, như Trần Minh Nhật đã kiên quyết:
tôi không có tội, nên nhà cầm quyền Việt Nam muốn bỏ tù hay làm gì thì cứ tùy thích.
Và Đặng Xuân Diệu đã khí khái:
tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, nên dù nhà cầm quyền có dùng nhục hình và bản án nặng nề để hại tôi, thì chính quyền đang dẫm đạp lên đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, và đó là chuyện của họ. Họ phải tự chịu trách nhiệm.
Tại phiên tòa phúc thẩm vừa rồi, thanh niên yêu nước Thái Văn Dung cũng mạnh mẽ lên tiếng rằng nếu Việt Nam có dân chủ, thì tôi phải được trả tự do ngay bây giờ. Theo sử gia Trần Gia Phụng từ Canada, thì đây là thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam gửi cho toàn dân và gửi cho cả giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, như là một tiếng chuông đánh thức mọi người nhằm phá vỡ chủ trương toàn trị và mở đường cho thể chế tự do dân chủ trong tương lai. Sử gia Trần Gia Phụng nhân tiện lưu ý rằng những thông điệp như vậy dù chỉ được trình bày trong phòng pháp đình, nơi gọi là phiên xử công khai, thế nhưng thực ra chỉ có một vài thân nhân của nạn nhân, còn lại là tuyệt đại đa số công an. Thế nhưng chẳng mấy chốc, thông điệp này đã truyền xa vạn dặm, bay khắp năm châu, làm cho toàn thể công luận, nhất là người Việt khắp thế giới, bàng hoàng, xúc động và có thể nói nhức nhối tận tâm can. Lên tiếng nhân thời điểm đánh dấu kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ nhận thấy.
Các anh em trẻ trong nước đã bắt đầu tham gia. Cái điều mà chúng ta nhìn thấy rõ là họ không còn sợ nữa. Họ lên tiếng.
Từ Hà Nội, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nhận xét về sự biến chuyển quan trọng này ở giới trẻ có nhiệt tâm với vận nước, dân tộc.
Tôi thấy rằng nếu như trước đây những người đòi sự tiến bộ cho đất nước, đòi cái nền dân chủ cho tổ quốc, cho dân tộc ấy, là những người lớn tuổi, là những người tuổi 50, 60, 70, 80 như ông Hà Sĩ Phu, rồi những người như là ông Lê Hồng Hà, những người Hoàng Minh Chính chẳng hạn, những người như vậy, là những người đã nhiều tuổi, người ta mới khao thức đến những cái vận mệnh đất nước ấy. Thì những cái phiên tòa gần đây và những hiện tượng gần đây, và đặc biệt phiên tòa Xuân Nguyên và Nguyên Kha khi họ mới có 20 tuổi, những điều đó làm tôi xúc động. Tôi thấy rằng chuyển biến xã hội đã rất là khác và rất là rõ rệt. Thế hệ trẻ Việt Nam không phải là vô cảm như người ta nghĩ và như báo chí Việt Nam tiêu gạo. Thế hệ trẻ Việt Nam đã ý thức được mình là ai và ý thức được trách nhiệm của mình là gì trước dân tộc, trước đất nước và trước các hiện tượng phá hoại của xã hội. Tôi cho rằng đó là một tín hiệu vui. Tôi phản đối những bản án bất công, phản đối những cái bản án vô nhân đạo như vậy đối với họ. Nhưng tôi tin rằng những bản án đó sẽ không làm cho thế hệ trẻ Việt Nam phải sợ hãi, không làm cho họ chùn bước trong cái bước đường họ xác định là đúng. Tôi thấy rằng hiện nay những người đó là người đã thực hiện đúng lý tưởng của mình, người ta đang lên đường như vậy. Nếu như nhà cầm quyền nhìn thấy cái điều đó thì hãy xét lại mình, xét lại những hành động của mình, nên có những cái gì để đáp ứng lòng dân.
Trước tình trạng giới cầm quyền xúc tiến hành động đàn áp những người yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, vốn đang ngày càng công khai uy hiếp, đồng thời âm thầm gặm nhấm lãnh thổ, lãnh hải quê hương Việt Nam, thì sử gia Trần Gia Phụng báo động liên quan trường hợp hai bị can áo trắng học trò, rằng nếu tòa án cộng sản kết tội hai em vì hai em đã chống âm mưu xâm lược của Trung Quốc, thì giới cầm quyền Việt Nam có thể kết tội luôn tổ tiên chúng ta đã ba phen chống Trung Quốc xâm lược, từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân. Và ông Trần Gia Phụng nêu lên câu hỏi rằng phải chăng vì vậy mà cộng sản Việt Nam bỏ thi môn sử năm nay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học nhằm dẫn đến bỏ thi môn sử về sau, và từ đó bỏ luôn môn sử trong học trình, hoặc thay đổi môn sử trong học trình để học sinh không biết sử, không biết quá khứ giữ nước chống phương Bắc rất hào hùng của dân tộc Việt Nam. Blogger Vũ Bất Khuất cũng cảnh báo rằng lửa đang âm ỉ lâu rồi, không phải là giới cầm quyền không biết, mà thậm chí còn biết quá rõ. Thế nhưng, theo blogger Vũ Bất Khuất, họ vẫn mặc, cứ tiếp tục trấn áp, trấn áp, trấn áp và trấn áp. Với ngần ấy súng đạn trong tay, với cái loa khổng lồ, họ làm bất cứ mọi thứ. Blogger Bất Khuất lưu ý.
Họ không hiểu rằng không có bất cứ một thứ bạo lực nào có thể dập tắt được ngọn lửa của lẽ phải. Quá khứ và cả đương đại đang từng ngày từng giờ chứng minh điều đó. Máu của dân tộc đã chảy một cách vô lý vì hoang tưởng, vì bạo tàn, vì láo toét đã quá đủ. Những bản án vẫn tiếp tục được tuyên, tiếng gông cùm tiếp tục reo, những hành vi côn đồ vẫn được tung ra, và lửa vẫn càng ngày càng bốc cao.
Và blogger Vũ Bất Khuất cũng không quên đề cập tới 4 câu thơ với 20 từ đã thể hiện trọn vẹn tình hình ngay lúc này. Bắt thì bắt không sợ, tù thì tù đã sao? Tôi nói vì yêu nước, yêu quốc dân, đồng bào. Và blogger Bất Khuất nêu lên câu hỏi, rằng liệu điều gì sẽ xảy ra khi giới cầm quyền trong nước mở cửa cho Trung Quốc tràn vào xâm lược quê hương Việt Nam. Và rồi blogger này thể hiện tinh thần bất khuất của những người yêu nước hiện nay. Tù thì tù không sợ, chết thì chết đã sao, tù vì yêu đất nước, chết vì thương đồng bào. Cảm động trước tình cảnh lao lý của áo trắng đơn sơ tợ nắng quê hương, thiêu đốt cường quyền hiếp dân hàng giặc, và cảm kích trước em tuổi 20 không súng sắt đạn đồng mà chỉ mặc gọi đích danh Tào Khựa. Nhà thơ Đình Đại sáng tác trường ca Uyên Kha để xin gửi đến em cả trời thương mến, non nước dân mình sẽ mãi không quên. Và tác giả cũng không quên nêu lên những câu hỏi đối với giới cầm quyền. Dân yêu nước, dân làm gì có tội? Nhà nước này vốn dĩ của nhân dân. Dân chống giặc, dân làm gì có tội? Tự nghìn năm dân đã chống giặc rồi. Dân yêu nước, dân không cần có đảng. Dân chống giặc Tàu, sao đảng bắt tù dân? Quyền của dân trao để bảo toàn biển đảo. Bất lực thì quyền phải trao trả cho dân. Xương trắng máu đào nhân dân đã đổ. Dân có toàn quyền lúc nước hưng vong. Đảng cũng là dân, nhưng toàn dân không là đảng. Vậy cớ gì chống đảng tội về dân? Những vần thơ ấy khiến người dân Việt yêu nước không khỏi liên tưởng đến hai câu thơ mà nhà ái quốc Phan Bội Châu ngày nào đã cảm thán khi vào ngục thất. Thân nọ vẫn còn, còn sự nghiệp. Bao nhiêu nguy hiểm, sợ gì đâu.
Tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, vào chiều ngày khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 vào hôm 20 tháng 5, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, đọc báo cáo giải trình sự tiếp thu ý kiến của nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi hiến pháp. Theo đánh giá của nhiều người, thì bốn vấn đề căn bản trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp mà ông Phan Trung Lý nêu ra không có gì thay đổi so với trước. Gia Minh nêu vấn đề với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, và trước hết, ông Lê Hiếu Đằng lý giải vì sao lại như thế.
Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ là họ sợ cái vụ án em Thu Nguyên, rồi hàng loạt cái vụ án, rồi tăng cường cái khủng bố, tăng cường cái đánh đập bắt bớ. Đối với các tân lĩnh người dân khi có biểu tình thì cho họp mặt cho người kia. Thì chứng tỏ là càng ngày là đảng nhà nước thiếu chính nghĩa, do đó tăng cường những biện pháp chấn áp, lo sợ thế này thế kia, sợ mất chế độ, sợ mất đảng. Vì vậy đó là họ mới dùng những cái biện pháp nó có tính chất là có thể nói là cưỡng ép người dân. Cái rất tinh vi chứ phải tránh sợ nó, bởi vì thật ra trong chế độ này ai cũng sợ sẽ gây khó khăn nếu không tái thành cái người kia. Thành ra tôi cho là xuất phát từ cái thiếu tự tin, do những sai lầm, những khuyết điểm và hiện nay mất lòng dân đi. Thành ra họ sợ mất chế độ, họ sợ mất đảng. Vì vậy họ vẫn duy trì những cái điều cũ kỹ của những cái đầu óc lạc hậu. Tôi nói vấn đề là quê hương của cách mạng tháng 10 Liên Xô đã sụp đổ đã lâu rồi, sụp đổ rồi. Ngay quê hương đó mà bây giờ những cái giáo điều cũ rích về chủ nghĩa Mác Lênin như thế này thế kia là vẫn giữ là sáng. Tôi cho là hơi lộ. Phải trở về với dân tộc. Lịch sử trước đây thôi chúng ta không nói nữa, nhưng mà hiện nay chúng ta có điều kiện để nhận thức lại nhiều vấn đề trong lịch sử, thì chúng ta phải trở lại với dân tộc, trở lại với đất nước, đặt lợi dân tộc ở nơi đây. Còn nếu anh vì lợi ích của nhóm, lợi ích của cá nhân, hay lợi ích của sự tồn vong của một chế độ mà nó là hiện nay đang là ngăn cản sự phát triển của đất nước đó, thì sẽ lúc nào đó thì nó sẽ có một biến động rất bất lợi mà không ai muốn cả.
Cũng có những người họ có cái suy nghĩ rất là tích cực, như cái điều mà ông vừa nói thì họ cũng nghĩ rằng là sẽ có những cái sai đổi xảy ra, nhưng mà cũng có những cái người mà khá tiêu cực thì họ cho rằng là với tình hình như thế này, với cái nỗi sợ mà nó quá lớn trong xã hội như vậy thì cái xoay chuyển thì nó cũng khó lắm. Thì ông nghĩ sao về những cái ý kiến mà ở hai thái cực như thế thưa ông ạ?
À, quan điểm của tôi đó là bây giờ chúng ta cũng không mong gì có sự thay đổi ở một cái nhà nước toàn trị cả. Bởi vì bây giờ nó gắn với các tập đoàn lợi ích, chính quyền đang gắn nhiều với tập đoàn lợi ích. Do đó mà chúng ta cũng không có mong gì có sự thay đổi căn bản cả. Nếu có thay đổi thì cũng đâu biết thôi, nhưng mà căn bản thì không có. Vì vậy theo tôi, cái quan điểm của tôi là chúng ta phải tiến hành đấu tranh. Không có một cái cuộc đấu tranh nào mà không có xảy ra khi người ta cái nhu cầu, cái đòi hỏi của người dân ngày càng cao, cái áp bức ngày càng nhiều thì người ta càng đấu tranh. Và từ cái đấu tranh nó mới xây dựng cái sở dân sự của sở công dân đủ mạnh để mà tạo áp lực tác động trở lại với chính quyền. Và từ đó đó chúng tôi rất mong cái người ta thường gọi là kịch bản một là trong chính quyền với cái áp lực của xã hội như vậy, rồi cộng với cái tình hình thế giới hiện nay, cái trào lưu tiến bộ, trào lưu mà đang đòi hỏi cái dân quyền và cái nhân quyền ngày càng cao đó, thì sẽ có sự chuyển biến trong nội bộ đảng của cả nước, sẽ có một số nhân vật người ta phải suy nghĩ lại. Cái nguy hiểm hiện nay của xã hội Việt Nam từ lãnh đạo cho đến lãnh cấp dưới là dối trá, là không trung thực. Một xã hội mà dối trá không trung thực thì nó hỏng cả. Vì vậy mà tôi nghĩ là hiện nay á, những cái người còn suy nghĩ, còn có tâm lòng của những nước là phải dũng cảm, dám nói lên tiếng nói của mình và từ bỏ cái cuộc sống hai mặt dối trá để mà trở thành những người y tế, những người tôn trọng sự thật như cái trước đây truyền thống cha ông của chúng ta đã nêu ra. Cho nên mà sống một cách nó vật vờ rồi chấp nhận sự dối trá, nó làm hư hết nhà cho người mặt. Cái nguy hiểm là hư hại cảm của thế hệ trẻ. Rất mừng là có thế hệ trẻ hiện nay đã có những người như Thương Yêu, Thương Kha, rồi tất cả những cái em trẻ hiện nay sinh viên. Hay là ba em ở trường Lục mà lập ra một cái trang mạng rồi bảo vệ công lý cho anh Đội Văn Hương ấy. Thì tôi cho là những cái biến chuyển trong các em trẻ như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu những cách nào đó thì giới trẻ hiện nay vẫn còn rất hạn chế. Nó khác thì chúng tôi hay là các thế hệ này chúng tôi sẽ thấy chí đến cái khác của công lý.
Thế giới trí thức đó thì vừa qua thì cũng có những hoạt động có thể nói là khá mạnh mẽ, lên tiếng rất là thẳng thắn, trực tiếp. Thì ông thấy rằng là sắp đến thì cần phải làm gì thêm nữa thưa ông để mà có thể đạt được những cái điều mà như ông vừa mới nói ạ?
Nếu mà so sánh với tình hình trước đây thì là trong sầu có những cái bước chuyển rất lớn. Ngoài giới trí thức ra, như anh nói thì rõ ràng là cái giới trẻ thì đang có những cái hoạt động cách công khai nói lên tiếng nói của mình. Ví dụ cái tuyên bố của công dân tự do nhé, rồi vừa rồi hai buổi chủ nhật vừa rồi mặc dù bị đàn áp nhưng mà có sinh hoạt gọi là trao đổi về vấn đề dân quyền hay là dân quyền. Mà tôi xin nhấn mạnh thì hiện nay trên thế giới đó thì ta đang chống lại cái khuynh hướng của các cái nhà nước độc tài quản trị và độc tài chính quyền bằng cách là người ta nêu cao cái dân quyền cũng như cái bảo vệ môi trường. Đó là khuynh hướng tiến bộ hiện nay trên thế giới. Vì vậy mà vừa rồi thì trên cơ sở cái bản tuyên ngôn nhân quyền đó thì các em đi sinh hoạt rồi cũng bị đánh đập vậy, nhưng mà nó vẫn là thì tôi cho rằng là như vậy trong sổ nó dần dần hình thành những cái khuynh hướng cùng những cái tổ chức nhất định để mà đấu tranh bảo vệ những cái quyền lợi của đất nước, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của nhân dân, trong đó có đấu tranh để bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ, chống lại cái sự xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tất nhiên là khi làm như vậy thì anh phải chấp nhận bị nhà cầm quyền bắt bớ hay là bị phạt tù như anh. Thì chúng tôi những cái người hiện nay đang đấu tranh chấp nhận những điều đó, và chúng tôi tin rằng những bản án đó nó chỉ có tác dụng là kích thích và động viên nhiều người mạnh dạn hơn nữa.
Chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đăng đã dành cho chúng tôi cái cuộc nói chuyện hôm nay.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh, mời quý thính giả nghe phần tường trình của Nam Bình về hình thức tổ chức ở các chùa trong ngày lễ Phật Đản.
Mùa Phật Đản năm nay khác đặc biệt so với mọi năm, trong đó vấn đề thời tiết bất thường và cách thức tổ chức khánh lễ ở các chùa trực thuộc giáo hội nhà nước cũng khá mới lạ. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, các chùa ở Huế đã bắt đầu dựng sân khấu, treo cờ, kết lồng đèn. riêng lồng đèn Huế và lồng đèn Hội An được treo kết hợp trên cầu Tràng Tiền với số lượng tương đương số năm Phật lịch. Trên sông Hương, bảy đóa hoa sen tượng trưng cho bảy bước chân của Đức Phật được kết vào ngày mùng 8 âm lịch, đến ngày mùng 10 bị mưa đá nhấn chìm hết hai đóa. Điểm đặc biệt về thời tiết, suốt gần một tháng trời nắng nóng khô hạn, đến khi chuẩn bị lễ thì ập xuống những trận mưa đá và mưa xối xả trong vòng vài chục phút rồi trở lại hanh khô, nóng đực rất khó chịu. Ngay trong đêm 14, đêm chính của khánh lễ, khắp miền Trung đổ ập trận mưa từ 19 giờ đến 19 giờ 45. Ngay lúc đang khai mạc lễ ở khắp nơi làm ảnh hưởng đến không khí khánh lễ, cho cảm giác hững hụt và khó chịu. Nhưng điều đó chưa có gì đáng kể so với cách tổ chức khác lạ ở các chùa thuộc giáo hội nhà nước. Thay vì mọi năm, vị trụ trì của các chùa đứng lên đọc diễn văn khai mạc sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, và âm nhạc cho chương trình sẽ là âm nhạc ca ngợi công đức của Đức Thích Ca. Năm nay, chương trình dạo đầu từ 4 giờ chiều bằng những bản nhạc đỏ như Chiếc gậy tầm vông, Ozukic, Tiến về Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam đẹp nhất tên người. Đến phần khai mạc khánh lễ, bài quốc ca Việt Nam được sướng lên đầu tiên, kết hợp với lễ kéo cờ đỏ sao vàng, sau đó là bài phát biểu của vị trụ trì. Vị này đọc bài kêu gọi đại đoàn kết dân tộc, thuyết giảng về giá trị của con người thời đại mới với lòng vị tha, không nên đi ra ngoài mục tiêu của đảng, của nhà nước. Và đây là điểm nhấn. Trừ một số chùa, còn lại gần như 100% các chùa, không riêng gì ở Huế, mà theo chúng tôi khảo sát được sáng nay là trên cả nước đều có yêu cầu Phật tử dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ, đương nhiên là những liệt sĩ theo định nghĩa của nhà nước Việt Nam hiện tại. Sau buổi lễ, chúng tôi liên lạc với một vị Phật tử yêu cầu giấu tên. Vị này chia sẻ rằng tinh thần tốt đời đẹp đạo thì rất hay, nhưng ông thấy chuyện kéo cờ đỏ sao vàng lên nằm ngang với cờ Phật giáo là đủ lắm rồi, cần gì phải hát quốc ca, nghe ra nặng chính trị quá, vì những chuyện đó nên dành cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học hoặc các công ty chẳng hạn. Nhưng chùa thì không nên thế, vì chùa có cảnh giới và tâm thức riêng của chùa, tinh thần vô cầu, vô úy và hỷ xả là pháp ca của chùa, ở chùa nên hát pháp ca chứ không nên hát quốc ca. Hơn nữa, nhiều em Phật tử còn rất nhỏ, nếu để những ca từ như đường vinh quang xây xác quân thù hát to trước chùa thì cách hiểu về tôn giáo và lòng bi mẫn của các em sẽ ít nhiều bị lệch lạc. Một vị nữ Phật tử khác chia sẻ thêm rằng bà thấy rất lạ và hơi khó hiểu, vì trong đạo pháp tâm thức vô phân biệt, vô sai biệt rất lớn, không phân biệt đâu là thù, đâu là bạn, chỉ có từ tâm đứng trên hết. Chính vì thế, nếu đã cầu siêu thì sẽ cầu siêu cho liệt sĩ Việt Nam không cần phân biệt bên nào. Như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa, đây không phải là cầu siêu mà là mặc niệm. Nghe ra có vẻ chấp thủ quá, vì mặc niệm tức là còn giữ niệm, mà còn giữ niệm thì chưa đạt đến tinh thần nguyên ủy của Phật giáo. Vị nữ Phật tử này nói thêm rằng, nếu như được góp ý, bà sẽ góp ý với giáo hội. Không nên để những nghi lễ nhà nước lấn quá sâu vào nghi lễ tôn giáo. Làm như vậy, không chừng lại phản tác dụng và dẫn đến hiểu nhầm. Bà cười chua chát, riêng chữa hiểu nhầm có khi cũng cần xét lại. Một Phật tử khác ở Thừa Lưu cũng phàn nàn với chúng tôi rằng, cách thức tổ chức và diễn văn khai mạc khánh lễ năm nay lạ quá. Thay vì nói về công đức của Đức Thích Ca, vị trụ trì lại nói về dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam và kêu gọi đại đoàn kết dân tộc. Mà một khi các sư còn kêu gọi, điều đó cũng cho thấy các Phật tử chưa đi đúng hướng tinh thần Phật pháp. Vì tinh thần vô ưu, vô phân biệt và hỷ xả của Phật giáo dạy người Phật tử phải tu tập không để lòng thù hận chiếm cứ tâm hồn, phải để lòng yêu thương trải ra trước vạn vật. Một khi thực hiện đúng lời dạy của Đức Tổ thì không cần lời kêu gọi đại đoàn kết nữa, vì lời kêu gọi này hàm chứa yếu tố phân ly và viễn kiến thù bạc. Một em bé Phật tử chùa Từ Đàm Huế tâm sự rằng, em không có ý kiến gì về chuyện tổ chức. Em chỉ thấy Đức Phật luôn là thần tượng lớn nhất của em, nơi em cần noi gương thật nhiều, nhiều và hát quốc ca cũng thú vị, vì em thấy chùa cũng làm giống như ở trường em. Mỗi sáng thứ hai, chào cờ gợi nhắc công ơn của Đảng, của Bác Hồ đã đấu tranh xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, em thích đi chùa mỗi Chủ nhật. Mẹ của em bé Phật tử này thì nói khác, bà thấy rất âu lo bởi các hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động hướng đạo gần đây đã để các ca khúc ca ngợi Đảng và Bác Hồ lấn sân quá nhiều. Theo bà, như vậy sẽ không có gì khác biệt giữa sinh hoạt tôn giáo và sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội. Bà mong mỏi tâm linh của con mình được phát triển một cách hoàn hảo và lành mạnh. Một vị sư trụ trì ở Hương Trà, Huế chia sẻ rằng năm nay chùa ông trụ trì vẫn không có gì khác biệt, nhưng nói thì nói, vẫn phải treo cờ Đảng, vẫn phải chào cờ và hát quốc ca, vì đó là chỉ thị, đặc biệt là sẽ mời một vị đại diện nhà nước lên đánh trống khai mạc khánh lễ, có như vậy mới được. Nhìn chung, phương cách sinh hoạt và tổ chức khánh lễ Phật đản năm nay có nhiều mới lạ, khó tìm ra ranh giới giữa tôn giáo và chính trị. Nam Bình, tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe lại những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ, đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.